như thế nào?
Tiếng nguyện là cái sự mà mong muốn của mình thôi. Tiếng Mỹ là wish. Ví dụ tôi nguyện cho nguyện cũng giống như mình cầu xin vậy đó. Cầu xin cho được an vui hạnh phúc, mình cái đó mình nói là mình cái ước mong của mình vậy thôi, chứ còn cái đó không phải là cái đúng đâu. Mà nguyện lực là khác nè. Nguyện lực nó thuộc về ba la mật. Ví dụ như một vị mà nguyện là sẽ mà ví dụ như Đức Phật, Đức Bồ Tát. Trước khi mà ngài thành đạo ra, ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề ra, rằng ngài nguyện, ngài nói ngài sẽ không bao giờ đứng dậy nếu mà ngài chưa đắc đạo quả. Thì mà người ta thường hỏi mà các vị thầy của sư là có nhiều người họ nguyện ghê lắm, họ nguyện thành bậc gì đó toàn giác rồi làm chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, cái nguyện đó đó là nó có thành tựu không? Thì mà đa phần mà các vị thường sư thường trả lời rằng là đó, nguyện là mình mong vậy thôi à, cũng giống mình mong thành triệu phú, mình tắt gì mình cũng mua vé số đồng thành trúng số đâu. Nguyện là mình muốn mới muốn thôi à. Hỏi như vậy thì khi mà Đức Bồ Tát nguyện với cội cây Bồ đề đó, ngài nói rằng ngài sẽ không đứng dậy cho đến lúc nào mà ngài đắc đạo quả, thì cái nguyện đó là như thế nào? Thì các vị trả lời là cái nguyện này là đã hiểu nhân quả rồi mới nguyện, trong cuộc nguyện tầm 7. Ví dụ như quý vị vậy là 7 này, ví dụ chẳng hạn như quý vị nói tôi nguyện làm sao mà bữa nào mà tôi còn đi tới Mê Tự thì ngày đó tôi sẽ đa na cơm bánh để cho hành giả dùng, tôi bố thí thực phẩm để cho hành giả sử dụng. Mình cứ lời nguyện đó chưa chắc đã đúng, là tại vì nó phải tốn tiền mà sao ngày nào mình cũng làm được đó. Còn mình nói rằng là tôi nguyện là ngày mai đó tôi có thể là thay vì là người đó cúng dường thì tôi xin cúng dường cái phần thực phẩm đó là được, bởi vì trong sức của mình. Mình hiểu nhân hiệu quả, mình hiểu khả năng của mình rồi mình nguyện, trong nguyện tầm 7. Vì vậy khi người mà càng tu nhiều họ bất nguyện, họ biết họ làm rồi. Ví dụ bây giờ ngồi mà nguyện là thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì thấy rất là nhiều vị viết sách rồi nguyện, không nguyện thành một chánh đá, nhưng mà cái nguyện lực đó là mình nói cho vui cho thôi, chứ còn trời ơi một vị mà chánh đẳng chánh giác thì tu ghê lắm. Samma Sambuddho là vị chánh biến tri, mà tu không có thầy chỉ dạy nữa mà.
Nhiều kiếp.
Tôi rất là nhiều đời nhiều kiếp nữa, dạ. Thành ra mình chứ nguyện mình phải nhớ một điều là giống như là mình mong muốn vậy thôi. Đó, còn mà khi một cái vị mà gọi là cái bằng chân nhân á, một cái vị mà kêu bằng là trí tuệ rồi, nguyện ngài hiểu rồi, hiểu sức của mình tới đó là mình phải làm được rồi mới nguyện. Chứ không có nguyện tầm 7. Còn mình nguyện đủ thứ, nguyện rằng là cho tôi kiếp sau xin làm người, cho tôi được gặp thiện trí thức, cho tôi theo Phật giáo Nguyên Thủy, nói tùm lum tà la muốn tu chút nào trơn. Ngay từ bây giờ tham sân si quá trời mà nguyện quá chừng chừng, giống như một cái list vậy đó. Dạ đó, đó, cái tâm mình nó thay đổi mà, thấy không? Mình không thành ra nguyện lời nguyện thì rất là tốt, nhưng mà làm được không là cái chuyện khác. Không phải là nguyện lực ba la mật, được qua một như Bồ Tát ạ. Khi mà cái người đã có nguyện lực ba la mật, cái người đó biết con đường mình đi sẽ đúng và mình sẽ đi tới nơi tới chỗ, bởi vì nó cái motivation mình rút về rất là mạnh. Ví dụ như anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em thấy không có tu là phiền não, lơ mơ là phiền não, nó dập mình chết luôn. Ngay mình đi về nhà để trong gia đình mình rồi, vậy là mình mà không cẩn thận là thế nào cũng phiền não. Rồi từ cái chỗ phiền não rồi mình lời ăn tiếng nói của mình nó không có cẩn thận, mình sinh ra cái sự oan trái người này người kia rồi vậy đó. Thành ra mình rất là cẩn thận và mình cố gắng mình tu. Vì vậy cái lời nguyện, khi mà mình hiểu nhân quả rồi, mình biết cái khả năng của mình rồi, thì mình biết chắc chắn tôi phải đi tới. Ví dụ như ông thầy của sư ông nói, khi tôi tu tôi thấy trời ơi, tôi cái tâm tôi nó nhẹ nhàng quá. Ngày nào tôi còn vợ chồng rồi lo lắng tiền bạc rồi vậy, mà từ khi mà tôi tu được, tôi hiểu biết được rồi, tâm tôi nó nhẹ quá. Tôi nguyện tôi sẽ tiếp tục cái pháp hành này, tôi tiếp tục pháp hành thôi, chứ không có nói nguyện được cái gì hết trơn á. Vì vậy 3 năm trời tôi liên tiếp tôi không có nói năng gì hết trơn, nguyện đi cho được mà. Nguyện là nguyện cái gì? Nguyện mong tôi hiểu thêm này. Ông nói hiểu mình hiểu thêm chút, tự nhiên nó motivate mình nè. Ví dụ ông đây, ai tới nhà nói chuyện gì tôi không có buồn bực, tôi không có, họ nói gì chuyện của họ à, mà bà xã tôi mở miệng là tôi nổi điên à. Trước giờ tôi đâu có để ý. Rồi ông nói ủa tại sao ta, tại sao mà, tại sao bà nói mình bực, mà mấy người tới họ nói chuyện của họ mà tại sao mình bực, mà bà này bực là bà có cái thói quen á, hễ mà khi nào mà bà hễ mà nghe mình nhắc cái chuyện đó là bà kéo ông chồng ra. À đó, ông chồng tôi là vậy, là cái nọ đó. Thầy ông nói ông nói tâm ông không thích. Ông thích sẵn rồi, ông có thành kiến với bà xã rồi, thầy nói bà mở miệng là thế nào bà cũng nói xấu mình à. Đấy, vậy thành ra ông nói ông, khi mà ông hiểu được rồi ông thấy rất là vui, ông không giận bà nữa. Thế mà khi nào có người tới là ông để ý, ông qua thì bà nói cái gì, bà nói xong thì ông cười khà khà, thằng cha này khùng sao cười vậy, mình tu mà nó nói mình khùng, ông nói vậy đó, lượt ngộ vậy. Thành ra tôi tốt cũng bị kêu khùng mà tôi xấu cũng khùng nữa, thì không biết làm sao ông nói. Thành ra vì vậy cái lời nguyện rất rất là quan trọng đó, nếu mà mình biết được rồi là mình không bỏ đó. Trong cái tiếng Mỹ nó có chữ perseverance, quý vị có biết cái chữ đó không? Perseverance là đi tới á, nhất định là không bỏ cuộc á. Đấy, nhưng mà nó đã thấy sức của mình rồi nó mới làm vậy, chứ không phải là làm tầm bậy đâu.
Thì vậy, con đọc ở trong Mi Tiên Chứng Đáp đó, thưa sư, cái vị Tỳ Khưu với lại cái chú Sa Di đó. Rồi ông Tỳ Khưu ổng kêu sư chú Sa Di hốt rác đó, ổng quét rác rồi chú phải hốt, chú giận, chú bị sân, chú nói là tại sao chú phải đi hốt hoài. Nhưng mà sau đó thì chú xuống cái hồ cái tắm thì chú lại suy nghĩ, chú nói mình như vậy là có lỗi, là tại vì ông Tỳ Khưu kêu mình làm đâu phải là làm cho ổng đâu mà làm cho mọi người. Rồi cái chú ân hận, chú hối hận thì chú mới nguyện, chú mới nguyện là cho tôi kiếp sau tôi làm một cái vị mà đầy đủ đầy trí tuệ. Rồi còn ông trong
khi đó là mà cô kể đó, kể cái chuyện cái sự tích của ngài Mi Tiên với là ông vua bình ông vua mà Mi Lan Đà. Ngài Mi Lan Đà là Mi Tiên, Mi Tiên. Với ông vua. Ông vua đó thì là hai vị đó, tại vì sao mà trí tuệ nhiều như vậy thì người ta kể lại cái chuyện. Còn số ông vua này là ông Tú Sa Di. Dạ. Đó, Tú Sa Di kêu ông sư trong chùa, ông trụ trì, ông kêu đi hút rác. Thì chú cằn nhằn cự nữ rồi nói vậy đó, đó. Rồi cái câu chuyện sau thế nào sư không biết, nhưng mà khi mà ông xuống đó ông tắm thì ông thấy khỏe, xong rồi ông nguyện sau này làm cái sao mà trí tuệ ông giống như nước biển vậy đó. Đó cái lời nguyện của ông vua Mi Tiên. Mi Tiên là ngài Tỳ Khưu. Vị Tỳ Khưu tên là Mi Tiên, còn cái ông vua là tên là gì ta? Mi Tiên Vấn Đáp Na Tiên Tỳ Khưu. Na Tiên Tỳ Kheo, rồi còn ông vua là vua gì hả? Vua Mi Lan Đà, tôi quên tên rồi. Mi Lan Đà phải không? Vua Mi Lan Đà mà Na Tiên Tỳ Kheo đó. Thì cái câu cái người mà cái chú Sa Di đó là cái ông vua Mi Lan Đà. Rồi còn cái rồi ông Tỳ Khưu ông cũng đi tắm, ông nghe ông này Sa Di nguyện dữ quá, ông cũng nguyện là hễ mà ông này mà trí tuệ nhiều, không phải cái gì tôi phải trả lời cho được. Tại vì bây giờ đang nó qua nó lại nè, à, cái câu chuyện là như vậy. Nhưng mà mình thấy như thế này nè. Mỗi cái sự tích trong Đạo Phật á, chỉ nói cho mình một cái khía cạnh nào đó thôi, mà họ không có nói nhiều cái gì hết trơn. Mình thấy cái ông này mà khi mà ông ra, ông vua Mi Lan Đà này mà khi mà ông ra mà ông gặp ngài mà trí tuệ kinh hoàng lắm, thấy vậy không?
Dạ, hai người cũng...
à, như vậy thì tức là cái, họ đã có trí tuệ rồi, họ mới nghĩ vậy. Cái thằng con nít mà làm cái gì mà thấy nước biển mà nói mong cho trí tuệ, nó ham chơi mà, thấy không? Đó, mình suy nghĩ cho kỹ trong cái câu chuyện đi. Vì vậy mình đọc kinh là mình chỉ thấy được một mặt của vấn đề thôi, mình không hiểu hết đâu. Vì vậy mà thầy của sư nói, nếu mà sư đọc kinh mà sư hiểu 100% lời kinh đó, là sư là một vị A-la-hán. Do đó mà khi mà có nhiều vị mà cô nghe nói là Đức Phật nói một câu đó, đắc đạo quả liền là họ vậy đó, trí tuệ đầy đủ trơn rồi. Chỉ cần khơi lại cái tự nhiên họ nhớ à. Đó thì là mình thấy là nó nhân quả trong này, chứ không phải là tự nhiên mà vậy đó. Mình muốn nghe người ta dạy cái mình cũng nguyện, ờ bữa sau để tôi dạy dạy dạy. Nhân quả, họ hiểu rồi đó, họ biết rồi đó.
Kiếp sau là được đó.
Ừ. Nhiều kiếp rồi, chứ phải kiếp sau đâu, nhiều kiếp lắm. Nhiều kiếp còn gặp nhau lắm, chứ phải chơi. Mình nhớ là khi mà ngài mà Na Tiên Tỳ Kheo á, mà gì đây, tái sanh lại mà làm trong một cái gia đình đó, rồi các vị A-la-hán đi theo để mà dạy dỗ, thì trước đó cũng đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái kiếp cuối cùng mới là làm một người con đó rồi ở trên trời á, rồi người ta thỉnh xuống, rồi khi mà ngài thỉnh xuống rồi ngài tái sanh vào trong cái gia đình đó, rồi các vị A-la-hán biết vị này là ở trên trời xuống mới đi theo cặp theo để mà chỉ dạy dỗ rồi vậy đó. Nó thì mình thấy ú trời ơi, tôi biết là bao nhiêu chuyện. Do đó đọc kinh đó mình hiểu một phần nhỏ thôi, đó, mình hiểu cho mình không hiểu cái ngọn ngành đâu. thành ra mình học mình hành cả hai cái với nhau, mình hiểu rõ lắm. Còn học không mình nói lý thuyết không. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ba la mật, để sẽ đọc cái này. Câu hỏi thường thường nói ba la mật parami đó, ba la mật là cái gì, có phải là tất cả những cái thiện nghiệp để mình làm rồi cái, những cái thiện nghiệp này tạo nên đưa đến mình sự giác ngộ phải không? Ví dụ chẳng hạn như khi quý vị bố thí chẳng hạn, quý vị nói quý vị tạo ba la mật, quý vị nói rằng là thôi mình bố thí cái này để mình tạo một cái ba la mật, tức là bố thí ba la mật, phải không? Thì rất là nhiều vị trả hỏi đấy, tại bố thí nào cũng ba la mật hết trơn. Vậy thì tại sao mà gọi là những cái phước thiện tạo nên ba la mật? Ở đây để sư lấy cái bài này đọc quý vị nghe. Có nghe bài ba la mật này không?
Có.
Có không? Hỏi là chú kỹ hóa tới hỏi lui không thôi, lỡ muốn đọc bài khác. Sao? Có đồng ý không?
Hả? Dạ. Nếu muốn nghe.
Nghe rồi sẽ đọc cái khác. Dạ thưa ngài, có phải nói rằng ba la mật là thiện nghiệp đưa đến sự giác ngộ không? Khi những phẩm chất tốt, thánh thiện của tâm trở thành thói quen quán tính, những thói quen tốt cứ làm hoài sẽ tạo nên ba la mật, còn ngược lại thói quen xấu sẽ trở thành phiền não. Như vậy cái câu này trả lời rằng là những phẩm chất tốt và thánh thiện của tâm trở thành thói quen. Ví dụ như bố thí cúng dường là một cái dạng mà là hành vi tốt này. Nhưng mà tâm có thánh thiện không là cái chuyện khác này. Thấy không? Bố thí là vì tại người ta khen mình bố thí. Cái này thì không phải là thiện. Thành ra khi mà mình học thiền, mình học về tâm á, mình cẩn thận rất là nhiều khi người ta nói cái gì mà thiện ác. Vì thiện ác thuộc về tâm mà, phải vậy không? Nếu mình làm cái động cơ mà thúc đẩy của mình á là không phải là thiện á, thì hành vi cử chỉ không phải là kusala. Ví dụ mình cũng bố thí, mình cũng cúng dường, mình cũng cho vậy, nhưng mà mình muốn người ta khen, mình muốn được lợi lạc, hay là mình muốn trao đổi cái gì đó, thì cái này nó có trong cái bố thí, nó có một phần phước mà nhỏ vô cùng trời đất. Không có. Vì vậy người ta định nghĩa là khi những phẩm chất tốt và thánh thiện của tâm trở thành thói quen, trở thành quán tính, những thói quen tốt nếu được làm hoài sẽ tạo nên ba la mật, và những cái này, cái ba la mật này mới đưa đến sự giác ngộ. Còn tất cả những cái thói quen mà xấu được làm hoài nó trở thành phiền não. Như vậy một đằng tốt nó trở thành cái ba la mật của mình, một đằng xấu nó trở thành phiền não. Cái xấu là sẽ thua khỏe rồi, mình khỏi nói nữa rồi. Bây giờ thì cái tâm xấu là dễ lắm. Nhưng mà trong cái phần này đó, cái vị này giải thích nói rằng bạn làm cái một việc, bạn có chắc chắn cái việc này là kusala không? Do đó cái người mà không hành thiền mà không biết, trả lời cũng được. Nhưng có cái nào, người nào hành thiền thấy tâm mình rất là rõ mới biết. Ví dụ như bây giờ cái cô kia, cô nói mấy em mà mình, cái cô này lớn tuổi rồi, mà sư cô tu bên khắc sĩ á, thì cô nói với mấy cô ở trong chùa, cô nói mà mình từ bên Việt Nam qua đây, mình cũng một nhóm cũng không đông gì, 15-20 người, mà có chuyện này xảy ra rất là lâu lắm rồi, tôi còn nhớ. Mà sáng nào thì mình cũng thấy là trên bảng đề là thiền sinh đại hà, người miếng thì mình không biết, bởi vì nói tiếng miếng, họ biết tiếng miếng là không biết, mà lâu lâu mình thấy có nhóm thiền sinh đại hà, người thiền sinh Đài Loan, người thiền sinh này thiền sinh kia mà cúng dường thực phẩm với chư tăng với là hành giả, mà sao không thấy người Việt Nam? Cô nói vậy. Thì thôi bây giờ để chị đề nghị mấy em là mình người bỏ ra một ít tiền đi, để mình gọi là mình, thay vì mình làm cá nhân tụi làm nữa thì mình làm tập thể đó. Thì đây là một cái lời đề nghị rất là tốt, nhưng mà có nhiều cô họ không có tiền. Ví dụ đối với họ, đối với mình 20 đô cũng thành vấn đề, nhưng mà có nhiều cô mấy cô nói sau này suy nghe mấy cô nói trời ơi 20 đô đâu phải là nhỏ, đối với tụi con đem tiền bên Việt Nam qua rất là khó. Vì vậy sư cô, dạ, sư cô nói là mà gì đây, sư cô nói sư cô mà biểu cũng 20 đô thì tụi con làm cho tụi con không có tiền. Như vậy thì mình thấy ngay từ lúc đầu á là cái ý rất là tốt, mà khi mà làm á không được rồi này. Như vậy thì cái cô kia đó, cô bỏ ra 20 đô với hùng cho cái sư cô đó, tại vì sư cô này già, sư cô này lớn tuổi, rồi sư cô này đứng ra thông dịch giống cái trách nhiệm của nhau với nhóm á, họ sợ họ làm thôi à. Cái đến khi mà sư qua đó, cái cô tới cô gặp sư cô nói Bữa trước sư cô nói là tụi con phải đóng tiền thì con thấy cũng có lý quá, nhưng mà con không có tiền. Bỏ hết 20 đô là con bớt đi một phần cái tài khoản của con đem từ Việt Nam qua. Bây giờ nhờ sư nói lại cho con, tụi con xin lại cái tiền đó. Con nhiều cô phải đóng tới 50 luôn. Họ nhiều quá, họ không có đủ tiền để gia hạn visa làm chỗ này chuyện kia rồi vậy đó. Cái sư tới sư có nói, sư nói thôi bây giờ người ta nói vậy 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 cái nọ, thôi bây giờ cô trả tiền lại đi. Nó nói không, đưa rồi là hết rồi. Đã có thác ý muốn cúng dường là phải đưa luôn rồi, không trả lại. Nó còn nói lại cái rồi cái mà thiền sư nghe, cái thiền sư kêu cái cô kia nó trả lại cho người ta đi. Người ta làm mà nhiều vậy là không phải là ban mặt rồi đấy. Cái đó là cái mừng là cái bắt ép buộc rồi đấy. Ta không vui. Vì vậy cái hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là ban mặt, mà quality của cái mai của bạn rất là, cái đó là ban mặt đó. Vì vậy mình nghe trong kinh nói rằng là bố thí một cái cành một cái tô cơm hoặc giả là một cành mà hoa rồi vậy đó, mà cho một cái vị mà tu hành đàng hoàng tư tế, trời phúc quá trời quá đất, làm sao được cái người đó hết lòng á. Mà mình thấy không phải là ở trong truyền thống Nam Tông nói vậy, mà trong thưởng Bắc Tông cũng nói vậy. Quý vị nghe cái chuyện mà cái đàn cày của một cái bạn mày không đấy, thì như vậy thì cái quality của cái tâm rất là quan trọng. Vì vậy trong này định nghĩa gì đây, khi những phẩm chất tốt của tâm, thánh thiện của tâm trở thành thói quen, trở thành quán tính, những thói quen tốt cứ làm hoài sẽ tạo nên ba la mật. Thói quen này là thói quen tốt đó, phải tốt thật sự đó, chẳng phải tốt ở bên ngoài. Thưa ngài, có phải là tâm có như lý tác ý, hay tác ý là tư duy chân chánh, tác ý này tạo nghiệp, nghiệp này là trở thành ba la mật. Tâm có như lý tác ý là tâm tốt này, tâm thánh thiện đó. Rồi vì có tâm thánh thiện, do đó có tác ý làm cái chuyện gì tốt, thì tất cả những cái này tạo nên ba la mật, phải không? Thì thường sư trả lời, sư đã nói chữ như lý tác ý là trí tuệ rồi, thì là ba la mật là đúng rồi chứ nữa. Mà cái này gọi là trí tuệ ba la mật, bởi vì nó cứ làm hoài như vậy thì nó trở thành thói quen, suy nghĩ đúng rồi làm, 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 nó trở thành gọi là trí tuệ ba la mật. Vì có trí tuệ do đó nó làm những cái chuyện khác, bố thí cũng tốt mà trì giới cũng tốt, làm cái gì cũng tốt, cái xuất gia cũng tốt nữa. Cái ví dụ mình thấy mà ở trong các sư Phật giáo bên Thái là bên Myanmar đó, người ta khuyên thanh niên trước khi mà đi lấy vợ phải đi xuất gia, cái khi mà lập gia đình phải đi xuất gia rồi đi lính. Rồi mấy cái chú sa di mà chạy vô trong chùa là toàn là muốn lấy vợ cho thôi, mình mới làm xuất gia chứ đâu có muốn giải thoát giác ngộ gì đâu. Thì mình thấy cái motivation không phải, không đúng, cái thói quen làm vậy đó. Mà người Việt Nam mình đi qua các cái xứ bên Phật giáo rồi thấy rồi, mấy đứa nhỏ vô chùa tu rồi họ khóc lóc và nói, nhưng mà cái đó là thói quen, cái phong tục tập quán à. Vì vậy anh chị em đừng có tưởng này, ở trong các xứ Phật pháp họ làm việc họ làm theo thói quen không. Ví dụ như mình thấy chụp một cái hình rất là đẹp, một cái thằng nhỏ nó ngồi nó cầm một cái tô cơm để chờ các sư đi qua để cúng dường đó, thì mà cái lời mà mặc mà nốt gì này nói, trời ơi cái thói quen gì sao mà thánh thiện quá.
Comment
hả?
Comment
đó, nó comment nó nói vậy đó, thì là bên nó chụp hình nó chắc bên Thái. Nhưng mà mình đâu, mấy đứa nhỏ nó ba má nó bắt nó ra dân cơ, má nó đi chợ không có ở nhà, phải bưng tô cơm ra chợ. Sư trời, có như thằng nó bực lắm, sư biết mà, nó đứng đây nó má nó bới cơm rồi, biết các sư đi qua bới cho nó tô cơm, nhưng mà phải đi chợ hay là có công chuyện gì làm á, kêu thằng nhỏ mày ra mày đứng ngoài đường mày chờ ông sư quan mày nói gì đó, hôm nay lóc tóc nó bực bội mà đi ra chơi mà, thấy không?
Nó sẽ hiểu rồi.
Dạ tốt, nhưng mà trong này cái motivation mình nhiều không có, nó làm theo thói quen. Vì vậy người ta khuyên mình á, hãy làm cái gì mà nếu mình có trí tuệ mới tốt được, chứ đừng có làm theo thói quen. Ngay cả quý vị cho cũng vậy, quý vị cho theo thói quen cũng không tốt đâu. Bởi vì mình cho cái này là mình cho với một cái tâm tư là mình bỏ cái sự dính mắc của mình vào một cái vật nào mình có, với là cho người ta tới ta xin mình cho một cách có quán tính vậy thôi, thì hai cái đầu đúng hơn, có vậy không? Vì vậy cứ mỗi lần mình làm cái gì mình thấy tác ý, đó là cái điều quan trọng. Tác ý này nó có trí tuệ trong mới được. Vì vậy những hành vi cứ chỉ mà có trí tuệ, cái đó mới tạo nên ba la mật. Bởi vì nó đã suy xét đàng hoàng tử tế rồi, chứ không phải làm theo thói quen. Rồi đôi khi ví dụ như chẳng hạn như mình làm theo thói quen, mình cho hoài, đến khi người ta tới người ta xin mình cái món đồ nào đó, mình cho không được, cái tự nhiên mình cảm thấy mình khó chịu à. Thôi cũng phải cắn răng mà cho rồi, luôn là cắn răng là thua rồi, thấy không? Cắn răng là cái tâm nó khó chịu rồi. bức bối rồi. Thành ra người ta thường hỏi, thầy của sư hỏi, bây giờ sư có một món đồ rất là tốt mà người ta tới ta xin sư, sư có cho không? Ông nói chưa chắc à.
Đúng rồi, mình cho không cho thôi chứ chẳng ngăn làm gì cho khổ.
Nói là nói tâm của mình không, chúng mình nói tâm của mình. Ha. Từ bụng ta ra bụng, suy ra bụng người. Thuốc hả?
Rất sinh tố.
Rất sinh tố hả? Dạ mơ Phật, để đây. Khi dòng đó đỏ, thứ tưởng thuốc nữa vậy.
Dạ công bà sư, dạ mơ Phật.
Thầy chi bằng giá râm 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 râm.
Vậy thì là, thứ nhất mình hiểu này, hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là kusala. Kusala là thiện nghiệp. Người ta phải đi theo kèm theo bản chất của tâm. Hành vi cử chỉ mình làm theo thói quen cũng chưa chắc đã là kusala nữa. Đó là chưa chắc thôi, phải vậy không? Chưa chắc là tại vì sao? Tại vì mình làm, mình cho hoài, mình không cho, mình quán tính. Có một lần có một sư cô á, lại kể với thiền sư nói, mà người ta mà chia cho con trái xoài. Trái xoài rất là ngon. Nhưng mà con, cái tật của con, hễ mà cái chi mà ngon là con đem cũng cho. Nói vậy đó. Rồi cái bữa đó là họ cho một trái xoài, rồi một cái xoài đó con chưa kịp ăn, con để đó. Rồi người ta tới, người ta cho con thêm một trái nữa, thì cái trái kia đó là nó bị hơi chín quá đi, nó mềm, nó nhũng rồi. Thành ra bây giờ tâm con nó cho cái trước, đừng cho cái sau. Lúc bây giờ con mới hiểu rằng cái từ trước giờ mình cho theo quán tính à, thấy không? Bây giờ đó có cái sự lựa chọn rõ ràng để nó đem cho bà cái trái xấu xấu đi, để cho nó ngon mình ăn chứ. Mặc mới gì anh cho trái ngon, thấy chưa?
Nhưng mà tánh mình hay cho ngon, sư nói ngay từ đầu á, bả có cái gì ngon ngon bả hay cho người ta.
Dạ, đó, nhưng mà chưa kịp cho thì nó như vậy, thì cô thấy không, ở trong này á, ngon ngon cho liền á, là cho thói quen cho vậy thôi à. Nhưng mà khi mà nó có cái chen để nó suy nghĩ á, thì nó lựa cái nào xấu nó cho à, dễ sợ không? Đó là cái lúc mà mình học á, học là học vậy đó, mình thấy rõ ràng cái tâm của mình nó không phải là nó thánh thiện như mình nghĩ. Rồi còn
để
có
để xấu mình ăn.
Có không? Cô vậy hả? Xà thú, xà thú. Không có đó. À, được rồi.
Người ta cho là muốn ăn liền à.
À vậy đó.
Cái nào ta cho dư thì ok đem cho.
Sướng lắm, khỏe lắm hả? Vì vậy thành ra cái quả trở lại là khi nào dư người ta mới cho cô có đứng có vậy. Tại nó miếng bao nhiêu nữa không chưa dư. Khoan đã, tìm mà chờ cái đã. Chúng ta kiếp tới chắc tiền khác cũng biết nữa.
Phải vậy chứ, khi nào có người gặp mình mà mình mới cho được chứ đâu có tự nhiên.
À không, mà nhiều người họ có thói quen vậy à. Đó, có giống như cô vậy đó, cô nói hễ mà có thói quen, hễ mà người ta tới đem cho con cái tự nhiên con chia cho người ta. Nhưng mà dù sau này khi mà con học tâm con mới để ý rằng là không phải nó cho một cách vô tình đâu. Nó cho bởi vì sao? Tại vì sao tất cả mọi người không cho mà về cái cô tu nữ đó cho, bị bà đó là bà cũng giống là bà hét cái cả một cái ho đó, thành bà này phải cho để lấy lòng, thấy không? À, cho mấy người khác xong cho bà này là tại vì sao đi ra gặm điện nấu nước bà không cự, tại vì mấy cô không có đồ gặm trong phòng á, để ra phía trước gặm rồi đôi khi nhiều sư cô không chịu không cho, nói gặm nấu nước khỏi tốn, đi xuống dưới nhà bà lấy nước đó. Thì mấy cô lén khi nào bà không thấy cái gặm điện, mà cái bà nó cũng nhiều chuyện nữa. Mà hóa ra cái bà đó bà Việt Nam, chùa thì chùa Miến Điện mà bà Việt Nam, như vậy đó. Mấy cô nói trời ơi sao cái bà Việt Nam mà chua, cái bà mấy cô Miến Điện cô hiền lành quá mà cái cô Việt Nam này cô khó khăn, cô khó chịu vậy đó. Rồi tại vì sao? Tại vì cái kiểu Việt Nam kia bằng là có đút lót mà. Mình không cho, mình không có cho gì cô thì cô phải làm khó khăn mình, cái đó là chuyện tự nhiên. Chắc là cũng tu rồi nhưng mà tại ảnh hưởng của Việt Nam á. Chắc là theo học trò có Bác Hồ quá. Bộ máy thì vô cho được sao? Anh tham nhũng quá trời quá đất cái gì nè. Như vậy khi bạn có như lý tắc ý, tức là bạn có trí tuệ càng lúc càng mạnh, có trớn của nó sẽ trở thành trí tuệ gọi là mạnh. Thưa thiền sư, văn tu tuệ đều góp phần nào cho trí tuệ ba la mật phải không? Nó phải, mình học hành, mình có trí tuệ kiến thức của Phật pháp, cái đó cũng dạng về trí tuệ. Ngay cả cái người mà thiền định á, họ đạt được các thần thông á, thì cái đó cũng gọi là trí tuệ của thiền định nữa, chứ không phải là thường đâu. Vì vậy văn tư tu tất cả đều góp phần tạo nên ba la mật hết. Khi có trí tuệ ba la mật thì trí tuệ trở thành quán tính bản chất tự nhiên. Khi trí tuệ đầy đủ, nó sẽ xuất hiện bất kỳ chúng ta làm gì, không cần cố gắng. Trí tuệ ba la mật là khi trí tuệ mạnh trở thành thói quen và trở thành tự động. Thưa thầy, thưa thiền sư, thưa hoạt động nào giúp tròn đủ trí tuệ ba la mật? Muốn tròn đủ trí tuệ ba la mật phải thực tập thiền tứ niệm xứ là cách duy nhất giúp tròn đủ trí tuệ ba la mật. Thiền tập là nhân làm cho trí tuệ ba la mật được tròn đủ. Bạn sử dụng trí tuệ bao nhiêu khi thiền tập? Mỗi lần chánh niệm bạn sử dụng trí tuệ hay không? Và khi một người mà đã làm được như vậy rồi đó thì cái trí tuệ đó càng ngày nó càng mạnh. Yếm thường xưa nói hồi nãy như mình nói chữ chánh niệm này, trong chữ chánh nó có trí tuệ đông á. Mà thật ra trong khi mình niệm đôi khi mình không có chánh, có vậy không? Khi mình làm câu chuyện rồi mình cũng duy trì chánh niệm vậy mà trong này không có trí tuệ thì cái này chưa gọi là chánh niệm. Thì bây giờ mình mới đặt câu hỏi, mỗi lần chánh niệm bạn có trí tuệ trong đó hay không? Vì vậy khi mà chánh niệm mà có trí tuệ trong đó thì mới gọi là cái chánh niệm đó. Thưa sư, một người chỉ hành thiền thôi, tức hành thiền tứ niệm xứ mà không làm gì hết vẫn có trí tuệ ba la mật không? Bố thí và từ ba la mật sẽ thiếu hụt phải không? Nhưng bố thí từ ba la mật và từ ba la mật sẽ thiếu hụt như vậy phải không? Nhờ thiền tập, tâm của vị hành giả càng lúc càng trưởng thành một cách tự nhiên, tâm càng lúc càng bớt phiền não, người ấy sẽ làm những cái chuyện khác mà làm một cách rất là tự nhiên à. Người ta thường hỏi á, ví dụ như bây giờ đó, một cái người mà cứ lo cứ suốt ngày cứ tu hoài không à, làm sao mà tròn đủ ba la mật được đây? Tu hoài cứ ngồi đó, cứ ngồi cứ nhắm mắt là niệm, ai làm gì làm à, không có bố thí, không có làm từ thiện, không có làm cái gì hết trơn, người ta thường nói vậy. Thì các vị thường nói rằng đó, cái khi một cái người nào mà tu mà có trí tuệ rồi đó, họ cho rất ít, họ cho rất là giá trị, họ không cần phải cho chi nhiều hết trơn á, mà khi mà họ cho rồi là họ cho thật sự á, cái phẩm chất nó thánh thiện, anh chị em hiểu không? Ví dụ mình thấy mình cho cái vật mình cho rất là bình thường, không có cái gì hết trơn, mà cái tâm của mình rất là tốt, mình cho mình không cầu không mong, mình không có muốn người đó trả ơn mình không có, mình cho để mà dứt bỏ cái lòng tham của mình, thì cái người mà biết tu rồi sẽ cho rất là dễ. Người đó có thể không có mà không cho, nhưng mà các vị thầy của sư thường hỏi, bộ cho là mình phải đem tiền ra mình cho hay sao? Một lời nói giúp người ta giữ cái tâm được yên ổn, đó là mình bố thí. Vì vậy bố thí pháp bảo đó. Ví dụ như anh chị em học thiền, mình học mình hiểu cái thế nào là phiền não, mình hiểu thế nào là vấn đề là gì đây, cách ứng xử trong cuộc sống chẳng hạn, rồi mình đem cái này ra mình khuyên cho người ta khác, khuyên người ta làm được cái chuyện của người ta, làm người ta bớt phiền não, mình cũng bố thí rồi đấy. Vì vậy chữ bố thí không có nghĩa là đem tiền đâu. Người ta hiểu một cách rất là đơn giản là bố thí là phải có tiền, có bạc, có của cải tài sản, mà không phải. Bạn có thể bỏ thì giờ ra bạn giúp đỡ cho một người nào đó làm một công chuyện gì đó, cái đó bạn là bố thí đó. Cái thời giờ của mình là một phần của cuộc sống của mình mà, mình đem ra mình giúp đỡ cho người khác. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như cái trường thiền này chẳng hạn, bạn tới buổi sáng bạn sắp xếp dọn dẹp, quét dọn hay là sắp xếp tòa cụ hay là đi nấu cơm nấu đồ để cho hành giả có thể dùng trưa, cũng cái đó toàn là mình làm tốt không?
Có khi chưa mở cửa cũng phải đứng đợi, nhưng mà sáng này
mà càng đứng đợi càng ba la mật càng nhiều, đừng yên tâm.
Đợi có 1 tiếng
hả?
Đợi chờ có 1 tiếng.
Chờ có 1 tiếng thôi hả? À, sao chờ số ít quá vậy? Chờ càng nhiều càng tốt không sao hết trơn.
Chị 10 chờ.
Vậy đó hả? Chị 10 là ai?
Chị Duyên đó, bà Duyên.
À, chị Duyên, vô Phật. Rồi cuối cùng mở cửa không?
Dạ, 10
còn
giờ,
10 phút mới mở cửa.
Còn 10 giờ 50, 9 giờ 50 mới được. Mở.
Rồi suốt cuối cùng ăn uống cũng đầy đủ mà, rất có sao đâu. Còn ăn còn ngon hơn ngắm qua nữa, sao? Cảm ơn đầu bếp. Vì đây, mà ngắm qua đó sư đi về, cái sư, hai cô đi chở sư về chùa của sư đó, kêu... Thường thường cái cửa có cửa nào khóa đâu, mà bây giờ cửa bên mặt khóa, cửa bên trái khóa, cửa bên này khóa, khóa hết trơn, cái chịu không biết làm sao, phải leo tường vô.
Trời ơi, sao leo đường tư té chết.
Thì té thì ráng chịu thôi, chợt đồ gối chảy máu quá trời quá đất, phải chịu thôi. Mà không, cái chuyện mà sư không nói là chuyện té mà như thế này nè. Cái chùa nó có 3 cái cửa chính rồi ha, cái gì hiểu, hai bên nó có 2 cửa hồng. Rồi. Thì cái cửa bên phía bên này á, thì mà chỉ nói là cái chỗ hay đậu xe thì biết rồi, sư Kính Hỷ. Đến khi mà cái cửa bên này nó sát nhà bếp thì sư kêu sư Kính Hỷ, sư nói sư Kính Hỷ bây giờ ra cửa khóa toàn bộ rồi. Ông nói cửa đâu mà khóa, còn mở bên đó. Và 3 người tới thấy, ông nói cái cửa gần cái nhà bên nhà Mỹ mà gần phía bên đó là cái cửa đó không khóa. Mà sư đứng trước mặt đó thì thấy cái cửa khóa rõ ràng. cô Thanh Hồng đứng bên cạnh sư cũng biết nữa, cô kia có một cô nữa tới nữa, ba người đều thấy rõ ràng quá. Mà sư nó nhất định không khóa, cái cửa đó mở hoài, cái đó có khóa đâu. Nó qua nó lại vậy mà một người thì ở xa, một người ở gần mà sao được. Sư cứ nghĩ trong tâm là mình đúng, mình tới ba người lận mà. Mình xác nhận là cái khoen nó đã mắc vô đó rồi, ai bóp cái chìa khóa, cái ổ khóa nó bình thường không bóp mà sao bây giờ nó bóp. Hóa ra đó, cái cửa chính của chùa đây, bên này con cửa, bên này con cửa, mà ông đâm qua một cái cửa khác nữa, cũng bên cạnh đó nữa, mà ông nói cái đó là của chùa. Tại vì chùa mới mua. Trời đất ơi, mình không biết. Chắc phải chi mà lúc đó mà nói là bây giờ đó sư đừng có để ý cái cửa này mà để cửa kia rồi kia rồi. Nghĩa là người nào cũng có cái ý của mình hết trơn, người nào cũng đúng hết trơn. Sư nói trong tâm ông này số ngộ chứ, ta ba người thấy rõ ràng vậy mà ông nói là không khóa. Mà sao ngu quá, bữa đó lúc đó mình có điện thoại mà sao mình không chiếu cái video để cho ông thấy ha?
Chụp hình.
À mình cũng phải chụp hình, mình làm cái gì đó. À, nói chuyện bằng hình á. Chỉ à, rồi cuối cùng cái leo vô hóa ra là bây giờ cái property mới mua nó có cái cửa nằm sát đó nữa, mà cái cửa đó thì nó hư rồi. Tại lâu ngày quá không ai sửa, nó hư rồi. Thành ra đi qua cái cửa đó thì chung vô được, treo qua bên property của mình được. À, không biết.
Vô
hai.
Thì giờ cứ vô nhà thôi, đâu có khóa gì. Nhà bếp á.
Khóa hết tất cả.
Nhà bếp cũng khóa luôn.
Khóa luôn, khóa toàn bộ. Sư kính hỷ vô cũng không được luôn. Tại vì sư kia không biết ông tới ông làm gì đó, ông thấy để vậy đó, ông nói trời ơi các sư đi mà bất cẩn quá không khóa gì trong khóa hết tất cả. Còn sư kính hỷ thì thoải mái lắm, nói khóa chi có gì đâu trong này khóa, tôi cũng đưa chìa khóa cho sư tôi mở cửa sư muốn vô. Bây giờ hai sư á, bây giờ đi kiếm một cái cửa nào mà cho khó khăn chứ, mở cửa đó ra rồi bữa nào nhớ sư không được thì leo cửa sổ này vô này, đây tôi mở cửa này nè. Bây giờ phải làm gì cho thôi, bây giờ sư kính hỷ cũng hay quên mà sư. Hồi sáng sớm này trước khi sư đi sư nói sư kính hỷ sư một tay sư đi rồi sư cho tôi cái chìa khóa để tôi vô. Ông đưa sư 100 chìa biểu rửa đi, tôi cũng biết gì nào nữa. Rồi trời mô Phật, bây giờ cái chìa khóa tôi cũng lại chúa luôn, chắc là sao ngồi đó mà lửa. Như vậy thì hành thiền tự nó là sẽ làm cho tâm càng bớt, càng lúc càng có trí tuệ. Khi người có trí tuệ, người ấy sẽ không dính mắc vào cái nhà tiền bạc tài sản của mình. Vì vậy người ấy sẽ cho rất là khỏe. Bởi vì người ấy biết, hiểu rất rõ là cái chuyện cho mình cho là đúng, là có phước. Thưa sư, người ta nói rằng bố thí đồng nghĩa với vô tham, nói vậy có đúng không? Đúng. Đa ná tức là bạc tập buông bỏ, tức là đa ná tức là cho đó. Do đó phải làm hoài như vậy đó, thì tự nhiên nó buông bỏ. Tâm từ cũng vậy, metta đồng nghĩa với vô sân. Khi tâm bớt phiền não, tức là không sân nữa, thì từ tâm sẽ phát khởi một cách tự nhiên, cho bạn không phải cố gắng nữa. Vì vậy người ta thường nghĩ rằng là mình tập tâm từ là mình cứ ngồi mình nguyện cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho người này người kia được an vui hạnh phúc. Mà trong cái pháp tứ niệm xứ này, ta khuyên mình đừng làm vậy. Sư thấy hồi đó sư mới học thiền á, sư học một cái vị thiền sư người Miến Điện, ngài cũng dạy vậy. Trước khi mà vô thiền tứ niệm xứ, ngài dạy rải tâm từ đi. Đó, thì nhưng mà khi mà sư qua cái pháp thiền tâm nên người ta khuyên mình, người ta nói không cần thiết. Bởi vì lúc đó cái tâm đó mình ta không có tâm từ đâu, mình tâm sân mà. Tâm tham, tâm sân nhiều lắm. Mình chưa có tập mà làm sao mà mình có tâm từ được. Thì mình phải tập từ tứ niệm xứ trước. Cho nó có cái tâm mình nó yên ổn. Lúc đó là cái tâm mình yên ổn là tâm vô sân. Tự nhiên mình sẽ rải cho người khác. Ví dụ là mình đang ở nhà, mình chạy tới trường thiền. Người ta kêu mình ngồi xuống, rải tâm từ. Làm sao mà có tâm từ. Còn tâm sân, tâm chấn động không à. Mở cửa 9 giờ rưỡi gần 10 giờ chưa mở cửa vô ngồi xuống sao có tâm từ được, có vậy không? Lo chuyện nhà bếp không mà. Nó có tâm từ, không thể nào được. Cái tâm mình nó bận rộn, nó lo cái chuyện ngoài đời không à. Vì vậy người ta khi mình tập thiền đi, tập thiền tứ niệm xứ trước cho tâm nó yên xuống, lúc đó rồi muốn rải tâm từ thì rải. Vì vậy khi bạn rải tâm từ có nghĩa là không tâm sân. Mà muốn không tâm sân, hãy tập thiền tứ niệm xứ trước. Để cái tâm mình nó yên ổn xuống, không có sân, lúc bây giờ bạn sẽ là có được tâm từ. Kết quả của thiền tập giúp trí tuệ phát sanh, phiền não giảm bớt, những gì người này làm đều là thiện nghiệp và cứ làm hoài nên sẽ gọi là tạo ba la mật đó. Như vậy ngay cả khi mà một cái người mà muốn tạo ba la mật, người đó cũng phải tu à. Tu để sao? Để tất cả những cái gì mình làm là thiện, có vậy không? Nếu mà tất cả những gì mình làm là làm mà có hình thức không thôi thì không thiện. Mà sư thấy điều này rất rõ nghe, ví dụ chẳng hạn như á, có những xưa là có một cái thói quen sáng sớm, sớm nào sư cũng sáng sớm sư dậy rất là sớm, sư tụng kinh, sư hành thiền rồi vậy đó. Nhưng mà rồi một thời gian nó làm theo quán tính, thấy vậy. cái ý mình á, thật ra là mình muốn tạo cho mình một cái thói quen như vậy, nhưng mà đôi khi những cái lúc mà mình ngồi thiền đó, tâm chưa chắc nó đã tốt, buồn ngủ này hoặc là tâm suy nghĩ này đó, thì cái quality đâu phải. Vì vậy càng lúc sẽ càng tập, sẽ càng nhớ các vị thầy sư thường nói cái hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiền. Thành ra sư lên trên thiền đường, sư ngồi trên đó giờ này qua giờ kia chưa chắc là thiền, ngồi nghỉ chuyện tập 7 không à, nghĩ toàn cái chuyện đâu gì đâu la sao cái tâm nó vậy đó. Đó vì vậy mình sao mình tranh thủ trong giờ phút nào mình cố gắng mình duy trì trách nhiệm được đó, là cái đó mới tốt này. Mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ có một cái câu chuyện gì xảy ra đó, ví dụ chẳng hạn vừa rồi sư bị bệnh tật rồi vậy đó, nó bác sĩ nó nói sư bị ung bướu rồi vậy đó, mình sợ ung thương rồi vậy đó. Đó thì mình trong những cái lúc như vậy mình nhắc nhở mình đó, bây giờ ngồi yên, giữ cái tâm mình cho yên ổn đi. Tự nhiên nó hiểu à, tự nhiên nó hiểu cái nghiệp tới thì mình chạy cũng không lo. Chấp nhận thôi chứ còn có cái gì đâu mà phải sợ phải không? Rồi á, sư có một cái điều khác nữa mà sư nghĩ á, mình tu hành mà có phước đức á, tự nhiên có câu chuyện gì có người giúp à. Đừng có sợ gì hết trơn á. Mình không tu mình mới sợ này. Còn mình có tu đàng hoàng tử tế, mình làm đúng bổn phận của một người tu rồi thì tới đó thế nào cũng có chuyện, cũng có người giúp à. Không có mình không giúp thì cách gì cũng có người giúp hết trơn à. Sư thấy trải qua rồi bao nhiêu chuyện vậy. Kết quả của thiền tập giúp chúng ta có trí tuệ. Khi trí tuệ có nhiều thì phiền não chúng ta giảm bớt. Khi cái người mà ít phiền não đó, tất cả họ làm cái gì cũng thiện hết. Vì vậy mình thấy mình đi vô trong chùa, mình gặp những cái người ở trong chùa đó, có thể mình gặp những người xuất gia ở trong chùa, hoặc trả là mình người thấy những người làm công quả ở trong chùa, tâm họ phiền não. Họ làm toàn việc phước đức suốt ngày không à, nấu nướng, dọn dẹp, cúng dường, phục vụ chư tăng rồi vậy đó, mà tâm trời ơi nó phiền não. Vì vậy những cái người làm việc chùa chiền phải cẩn thận đấy. Cũng giống như người ta nói lần đó, khi mình tới gần người chết á, mình sợ ghê lắm. Mà có người khi mà tới gần người chết họ rất là thích, nhờ vậy họ quán tưởng. Nhưng mà khi mà nó làm thành thói quen nó không sợ nữa. Quán tưởng là làm cho vui vậy thôi. Bởi vì sao? Ví dụ mình thấy những cái người mình y công hay là bác sĩ rồi nó làm ở trong nhà xác rồi, nó đâu có sợ nữa đâu, thấy không? Vì vậy tất cả nó tới nó lui, nó qua nó về, không cái gì bằng cái tâm của mình rất là quan trọng. Đó, phẩm chất của tâm rất là quan trọng. Mình làm cái đó với tâm gì? Cái đó xác định cái là ba la mật hay không ba la mật đó. Thấy không? Nãy giờ mình đang nói chữ ba la mật đó. Vì vậy muốn một cái hành vi cử chỉ mà cho tốt, mình phải chắc chắn là cái tâm mình tốt. Mà muốn tâm mình tốt thì mình phải tập để mình thấy à. Mà muốn tâm mình tốt thì mình phải duy trì chánh niệm cho đều đặn, để khi mà tâm thiện, tâm ác nó lên mình biết. Hoặc giả là tâm ác nó lên mình đừng làm. Nó sai mình đi tới bố thí cúng dường rồi vậy mà nó nghĩ toàn cái chuyện đâu đâu không à. Tuyệt đối không làm. Ví dụ chẳng hạn như mình quý vị gặp một vị sư đó, quý vị thấy cái vị sư đó tu hành không đàng hoàng. Có thể ông ta đàng hoàng mà đối với quý vị không đàng hoàng, người ta khuyên mình đừng cho. Tại vì cái tâm của mình lúc đó tâm nó bất thiện hay lắm, tâm nó phê bình chỉ trích. Nhưng mà tại vì ông ở trong chùa, ông làm công chuyện rồi vậy, mình tới mà mình không cho ông tiền rồi, hay là mình không cho ông cái này cái kia rồi, ông bực bội khó chịu rồi vậy. Ông Trần Sư thầy của sư nói, tôi có quen có một ông sư đó, ông đó là ông trụ trì một cái chùa gì đó không biết, mà với bạn có thầy của tôi, mỗi lần mà tôi đi tới là ông tất cái gì ông cũng xin hết trơn á. Ví dụ như chẳng hạn như tôi đi theo hòa thượng là tôi đem kem bằng chải đánh răng, là tôi đem thứ sử dụng mà cho hòa thượng viết lách ca gì ông tới ông nói thôi sư cho tôi đi. Thế nó cái này của hòa thượng sao cho ngài được, tôi kể là hòa thượng độ nhiều lắm cứ đưa cho tôi đi. Ông nói hòa thượng mà thiếu cái gì mà hòa thượng, tôi ở đây tôi mới thiếu à, mà thầy sư nói có thiếu gì đâu, đầy đủ hết trơn vậy, mà làm những cái thói quen gặp cái gì cũng xin hết trơn. Vì vậy trở lại cái câu chuyện mà nói chuyện ba la mật, bất cứ mình làm cái gì nhớ phải bản chất của tâm phải tốt. Khi phiền não có mặt thì thiện tâm biến mất, và ngược lại khi tâm thiện sanh lên thì phiền não ra đi. Một trong hai cách này thôi, hoặc thiện hoặc ác. Bây giờ phiền não giảm bớt nhờ có tu tập thì các thiện tâm càng lúc càng có mặt nhiều hơn, và chính những tâm thiện này tạo cho chúng ta ba la mật. Tùy theo hoàn cảnh, tâm người tu sẽ biết ứng xử thích hợp. Họ sẽ làm toàn chuyện thiện và làm một cách thật tự nhiên. Vấn đề chính là phiền não. Làm gì mà tâm còn phiền não thì không thành ba la mật được. Vậy thì làm sao mình biết chắc những gì mình làm không phiền não này? Đó, mình thấy là mình phải tu tập để mình kiểm tra hoài. Ví dụ mình làm cái gì thúc đẩy mình làm cái chuyện này, khi mà mình thấy cái chuyện mà thúc đẩy mình làm chuyện này là cái chuyện bất thiện, đừng làm. Hoặc giả là vì sự sợ hãi, hoặc giả mình làm vì mình muốn được lòng người ta, muốn được người ta khen, rồi vậy đó, mấy cái đó đừng làm. Mình làm mà không có phước đâu, hoặc giả là có mà rất rất là ít. Dạ, hỏi đi. Dạ,
sư nói nếu như mình thấy cái tâm mình không tốt thì mình đừng có làm để cho không có được, không có phước. Vậy nó thành thói quen, mình chẳng làm gì cả.
Dạ, nó phải thành thói quen không làm khi mà nó thấy bất thiện. Nó sẽ thành thói quen đó. Thói quen là thói quen kiểm tra tâm. Dạ. Có thấy không? Có kiểm tra cái tâm của Hòa thì có thấy không nên làm. Vì vậy sư nói một cái người ngồi thiền suốt ngày nhưng mà tâm họ trí tuệ, họ sẽ làm rất ít mà họ làm rất là có giá trị.
Thưa sư, nếu mình đã tu rồi, mình đang tu như vậy, mình thấy kiểm tra tâm mình thấy không được tốt lắm, nhưng mà thôi mình ráng đi để sao nó tốt hơn chút, một lần lần nó tốt thêm
hả, thì đó là mình tu thôi, có sao đâu. Dạ. Kiểm tra tâm là không phải là cô.
Dạ, con thấy thường thường là người sư thì sư tu rồi, như con thì mới tu thì hay làm biến. Ví dụ làm cái gì đó, trời mệt quá, nhưng thôi ráng ráng đi mình. Thì lần lần nó cũng tốt, chứ giờ mình cứ thấy cái tác ý mình chưa được tác ý tốt, mình không làm.
Cô cho sư một ví dụ cho rõ rồi đi, ví dụ như thế nào, ví dụ đi ngồi thiền hả?
Dạ không, ví dụ trong bất cứ, ví dụ mình làm việc nhà, ví dụ quét cái nhà đây, rồi. Thì mới đầu con nó cũng thích đó. Thích bị quét đi thì quét. Nó bùng bùng thích. Nhưng mà dần dần quét lần sau thấy thôi quét cũng được.
Thì cái vậy là lần đầu cũng có phước.
Dạ. Nhưng mà
lần đầu ở trong làng nó bầm nhầm cái cha này cũng nhờ ai, cái nhờ ta, mình muốn chết ta muốn đi ngủ mà không thì bắt có nhà chẳng hạn ha. Như vậy thì lần đầu cũng có phước đâu. Tại vì
cái thành cái thói quen lần sau.
Đó thì những lần sau có phước. Có phước thôi. Thì lúc nào mà cái tâm tốt thì có phước à?
Bây giờ thì ý là mình thấy nó cũng chưa được tốt, thôi cứ làm đi, từ mình sao nó tốt hơn.
Dạ thì cũng được. Dạ. Cũng được, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như sư nói là có những cái chuyện mà nó xảy ra mà bất chợt mà mình thấy tâm của mình nó xấu quá, mình cứ tiếp tục mình làm hoài thì nó làm thì thói quen thì sợ hãi á.
Dạ thưa sư, tại con thấy người mình
ví dụ bây giờ đi sẽ trở lại cái câu chuyện quét nhà này. Dạ. Ví dụ như Eric là cái người có thẩm quyền ở đây kêu cô làm á, cô làm vì cô nể mất lòng Eric, thì khi lần sau á là người ta có một cái câu chuyện ở chỗ nào khác mà xảy ra nữa, cô cũng sẽ làm theo kiểu thói quen, hiểu tôi nói không? Thành ra đó, mình cái này là tùy theo trường hợp mình xử lý à, chứ không phải là mình nói là cái 2+2=4 đâu. Đôi khi mình thấy cái chuyện không nên, mình tâm mình không vui nhưng mình phải làm thôi à.
Dạ thưa sư, tại con thấy trong cuộc đời thì cái gì mà tốt thì nó cũng khó, chứ không ai thích làm chuyện xấu thì nó dễ làm, chuyện tốt thì nó mới tốt quá. Từ từ nó mới tốt được, chứ còn mình nếu mà
cô biết sao không, thường thường là mình ít thấy tâm mình lắm, mình làm thói quen thôi, thói quen không à, mình nói rồi mình thấy tâm vậy chứ mình không thấy bao nhiêu đâu, mình thấy cái tâm mình tâm cự nữ cằn nhằn là thấy nhiều lắm rồi này, tâm phiền não á, thấy không? Thì do đó mà gọi là tập là vậy đó, nó rất cằn nhằn kệ nó cứ làm như thường. Vì vậy ngài Ajahn ngài cũng dạy vậy đó, ngài nói là nó không muốn làm bắt nó làm, nhưng mà khi mà mình nói rằng quan sát tâm mà thấy tâm mình nó bất thiện quá đó, mà mình làm giúp, ví dụ chẳng hạn những cái chuyện mình làm mà được người ta khen tặng đó, mình làm giúp đỡ người nào mà rồi vậy đó, đó mình tránh cái này có thể tránh được, hiểu tôi nói không? Ví dụ như bây giờ đó, cô tới trường thiền này đó, cô thấy không ai quét cái trường đó, mà cô muốn quét để cho anh Eric ảnh vui chẳng hạn gì đó, mình lấy ví dụ thôi, thấy không? Rồi có cầm chổi của quét, nhưng mà thật ra tâm cô không vui, thì cái đó là cái trên cánh này mình tránh được mà, thấy không? Còn đằng kia nó kêu làm mình làm, nó cự mình sao, thôi phải ráng làm đó, thành ra tùy theo trường hợp à. Thế mà thấy được cái tâm mình là tốt nhất, hoặc giả là vậy nên này, có một cái chuyện này nữa, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta kêu cô làm cái chuyện tốt đó mà tâm cô nó bực bội, nó không muốn làm á, cô đứng thay vì cô làm quan sát cái tâm cô, tâm cô yên ổn rồi cô làm đi. Như vậy mình làm cái tâm yên ổn cho mình làm cái tâm bực bội nữa.
Chứ không phải là nói về tâm xấu thì thôi không làm luôn, không làm gì hết. Không phải vậy nha.
Bây giờ tâm xấu qua tâm xấu đi. Tâm xấu nó mất rồi bây giờ mình làm. Nếu muốn cho chắc ăn là vậy đó. Thường thường cái tâm của mình nó gì đây, nó mình không thấy rõ đâu, không thấy rõ tốt xấu đâu. Yeah. Mình làm theo thói quen.
Như hồi nãy con ấy, ô chiều nay người ta cúng dường một mâm chả giò, nhưng mà cái con có thói quen là tới đi tu con mang buổi chiều. Bình thường thì ăn nhưng mà tới đi tu con mang buổi chiều. Nhưng mà hồi nãy tự nhiên thấy có bưng chả giò. Chà, chắc thôi chiều nay mình ăn. Nhưng mà là lúc đầu như vậy, nhưng mà thêm một cái là nói thôi không được đâu.
Thì tối có sao đâu. Tức là cái tâm
mình thấy cái gì xấu nó cũng xuất hiện trước.
À thì đúng rồi, thì tại vì từ trước giờ nó vậy mà làm sao
nhiều hơn luôn luôn.
Mà thấy là tốt rồi. Có vậy không? Mình luôn luôn là mình làm theo tham sân si mà. Tham sân si là phiền não đứng trên nó chỉ huy mình mà. Không có cái gì mình làm mà không có phiền não đâu đâu. Những cái mà mình nghĩ là tốt thật là tốt chứ là cũng trong đó cũng có phiền não đâu mà. Vì vậy người ta rất không thích qua cái học cái phương pháp này. Cứ xoay cái tâm hoài tâm mệt lắm, ta khó chịu lắm. Là giả lơ nó đi làm chỗ khác là yên, ngồi thiền định hay là tập A Di Đà Phật rồi vậy không có, không cần phải quan tâm. Còn khi mà quan tâm hoài, đôi khi người ta không thích, ta thấy sao thấy phiền não quá. Có một cái cô tới, cô làm bên Foda, cô làm chủ cái tiệm ngón tay 2-3 tiệm luôn á. Rồi cô nghe bạn bè cô, tại vì cô có người em bị không có được bình tĩnh, thì người ta khuyên nó đưa cái chú em nó tới hành thiền. Thì vì đưa cái chú em nó tới hành thiền, do đó bây giờ cô thấy cái thiền tập đó cô thích, cô trở lại. Mà cô nói chắc con không đi nữa xưa. Hỏi tại sao vậy? Con ngồi 3 tiếng 4 à con ngồi 3 ngày nữa con tâm con nghĩ toàn chuyện phiền não không. Cái sư nói ủa bây giờ cô có thấy không? Vậy như vậy thì cô thấy cô ở ngoài tiệm cô cũng có cái chuyện phiền não. Cô nghĩ là mà cô ở ngoài tiệm cô không nghĩ chuyện phiền não không? Nó chắc có mà đều mà con đâu có thấy. Vô đây mới thấy này. Vậy là mấy à? Mình bệnh mà mình không biết mình bệnh, bây giờ bác sĩ nói mình bệnh á, chẳng phải không mình lành là mạnh đâu, thì là sao? Là tốt hay xấu đây? Là tốt chứ phải không? Bệnh là mới chữa chứ. Nhưng mà như ngộ là thấy tâm mình phiền não chịu. Tại vì sao thấy? Vì nó nói cái câu tâm tôi xấu quá, có chữ tôi trong thôi.
Ngã.
Bán ngã, không muốn. Còn mình khi mình tu tập mình nghĩ tâm là tâm. Nó xuất hiện là chuyện của nó thôi, nó nói cái gì là cũng chuyện của nó thôi. Vì vậy tâm xấu tâm tốt không phải của tôi đó, vậy đó. Vì vậy hễ mà càng thấy được cái tâm xấu là đúng bản chất của nó là vậy mà làm sao mình đâu có thánh thiện chi. Vì cái thói quen của mình là trong khi mà mình sinh hoạt là mình ăn nói mình nói mình hành vi cử chỉ của mình toàn là bất thiện không à. Đó bây giờ mình tập rồi mình thấy thì nó tốt rồi. Mình thấy rồi mình đổi hả? Bây giờ nó khen cái gì này. Cô này là khoảng chừng 20 tuổi. Cô ở bên Việt Nam ở cô quà. Cô nói, thưa sư, một sư cô khen con. Cha, nhỏ này giỏi quá, ăn có chánh niệm. Cái cô mà được khen cũng là người tu. Nhưng mà nhỏ, trẻ thôi. Thì cái cô kia lớn, cô ngồi ăn thì cô để ý. Cô nói, cha, nhỏ này nó tu mà nó có chánh niệm. Ăn nó có chánh niệm. Thưa sư, hai hôm tiếp theo con thấy khi giữ chánh niệm tâm con nói phải giữ chánh niệm để bà kia khen mình. Trước đó con đâu có cái ý này, trước đó con chỉ đơn thuần giữ chánh niệm thôi. Nhưng mà từ lúc được cái cô kia con khen là con nghĩ tới giờ ăn là con phải giữ chánh niệm cho thật dữ để cô kia khen. Thưa sư, con nhận ra rằng lời khen có thể giúp một người tiến bộ, tức là tiếp tục duy trì chánh niệm để tu tập, nhưng cũng làm sanh tâm ngã mạn, làm chậm đi sự tiến tu. Vì vậy con sợ được khen lắm. Nhưng thưa sư, khổ một điều là khi tâm được khen con mừng quá trời quá đất rồi. Quý vị thấy không? Đây là một cái sự quan sát tâm rất là rõ ràng. Con thấy rõ ràng người ta khen con là tự nhiên con duy trì chánh niệm. Mà trong này là con muốn nói là để cho người ta khen, tiếp tục người ta khen mình. Còn mình vô lần này mà mình không có duy trì chánh niệm, cái bà kia là bà nhiều chuyện lắm. Bà quan sát cái trai đường đó mà. Rồi tới mình nói nhỏ này này, cô sư cô này này giỏi lắm à. Nhỏ vậy mà nó một lần nó ăn nó duy trì chánh niệm. Thì bây giờ lần tới là mình cũng ráng mình duy trì chánh niệm để được cổ khen. Mà ai khen cho cô đó khen là tốt lắm á. Nhờ vả cái gì cô cũng cho. Đó quý vị thấy không, nó muốn có lợi trong đó nữa. Cái xoay qua trở lại toàn phiền não không à. Con thấy lời khen có thể giúp một người tiến bộ, nhưng cũng sanh làm tâm ngã mạn, làm cho chậm đi sự tiến bộ. Vì vậy con rất sợ được khen, Nói thế mà như khi khen, con cũng rất là mừng. Vì vậy, thưa sư, con hiểu rằng khi người ta khen mình hay người ta chê mình nhớ cái quan sát tâm. Thì sư nói, người ta khen hay chê, điều này không quan trọng. Hành giả cần tu để hiểu tâm mình xấu tốt thế nào. Khi mà quý vị mà được người ta khen á, quý vị nghĩ rằng quý vị rất là mừng á, điều đó quý vị không hiểu tâm quý vị. Còn khi mà người ta nói cái gì mà chê á, người ta chê quý vị, tôi quý vị buồn, là quý vị không hiểu tâm quý vị. Sư nói vậy không biết quý vị nắm kịp không này. Là vì ông nói, khi mà cái người mà tu mà có trí tuệ sẽ hiểu rất rõ là tâm mình tốt chừng nào, tâm mình xấu chừng nào. Do đó họ khen mình không hồ hởi. Mà họ chê mình cũng nó. Ông nói cá nhân tôi có một lần đó, tôi được hòa thượng là chỉ định tôi là làm thiền sư. Rồi ngài chỉ định một vài sư khác làm mà trụ trì, người thì lo viện đại viện kia đó. Tức là người nào làm bổn phận người đó. Thì đến khi mà hòa thượng mà tịch đi rồi đó, là tụi tôi cứ theo cái sự mà phân chia tụi tôi làm. Thì tự nhiên cái vị trụ trì ông nói, cái ông thiền sư này là không được ngồi đó, ông nhỏ hạng tôi, ông phải là làm cái chuyện khác cho ông ngồi đó, rồi ông lấy đô la hột xoàn không à, mà thì có đô la hột xoàn đó mà lấy. Nhưng mà nói như vậy đó, tức là cái chỗ mà ngồi mà thiền sư đó là tiền nhiều lắm, ông nói vậy. Cúng ta cũng dường nhiều lắm. Do đó ông bắt đầu ông có tâm ganh tị. Khi mà ông có tâm ganh tị với tôi rồi đó, thì ông nói ra, ông nói những cái vị mà tới mà làm mà phụ trách mà giúp tôi mà dịch từ tiếng Miến ra tiếng Anh hay từ tiếng Miến ra tiếng Đại Hàn thì vậy là sư này có 2-3 người đệ tử phụ trách sự này thông dịch từ tùy theo người Đại Hàn, thì có một sư cô người Đại Hàn, còn các mấy người mà hành giả mà người ở Tây rồi vậy thì có một cái cô đó, cổ nói tiếng Anh giỏi, của người Singapore, cô giúp dụng thi, là ông nói rằng mấy người cô này là ăn nằm với tôi hết, nói vậy. Ông vu khống ra, nói ra như vậy rồi mà. À, còn tới các vị trưởng lão hòa thượng nữa, là bạn của thầy tôi á, lúc mà hòa thượng chết, cái Phật tử nó bực quá, nó tới gặp ông nói mà tôi biết sư không có, mà tại sao sư không nói? Tại vì sư này bây giờ nói ra tất cả có hòa thượng trưởng lão người nào cũng nói là sư ăn nằm với cái sư cô người Hàn Quốc đó hết trơn à. Ông nói tôi có đâu mà tôi nói, tôi thấy rõ ràng là tôi không có, biết tôi coi bà cũng giống như là em của tôi mà. Mấy 20 năm rồi tôi làm việc với chung với nhau, cô sư cô là cô tích ca người Đại Hàn, thì tôi rất là cảm ơn cô rồi vậy đó. Không phải là cô làm cái chuyện thông dịch không thôi, mà cô còn lo cốc liêu để cho tôi nữa. Cô chia người lại dọn dẹp cốc liêu đó, coi cũng giống là người bạn đạo vậy thôi. Vì vậy tôi không có cái gì mà để mà trả lời. Mà có một điều khác, tôi nhớ một điều đó, thầy tôi thường nói, khi mà mình tới mình phân bua với người ta là mình không có, là coi chừng mình có. Thật ra tôi không thèm phân bua, tôi để yên kệ, ông muốn nói gì thì ông nói. Nhưng mà tôi hiểu một điều rất là rõ, khi mà mình chụp mũ cho người ta như vậy, mà người ta không có, mình tội ghê lắm.
Đây.
Thật ra ông nói chừng vài ba tháng sau là sư đó tự nhiên bỏ đi ra khỏi chùa. Rồi tại vì sao cái vị trưởng lão ở trên mà nghe đồn rất là dữ. Đó, mới xuống mới gặp cái vị thiền sư là thầy của sư đó, mới hỏi chuyện. Nói, dạ thưa ngài, con cũng có đâu mà con phân bua làm chi. Vậy là hòa thượng sự minh thầy của con nói rằng mình càng phân bua bao nhiêu người ta nghĩ mình có, mình mới đi phân bua. Khi mình nói câu đó thì bị kia hiểu à. Tự nhiên cái ngài hỏi trở lại cái sư thầy của sư nói, tại vì ngài đó cũng lớn hả, mà bản của thầy đó mà. Bây giờ tôi giao hết cho sư lo nổi không? Tức là tôi hiểu sư rồi đó, sư không có à. Tự nhiên ngài nói cái tôi sợ à. Mà nói bây giờ tôi giao hết câu chuyện chùa chuyện cho sư đó. Tức là những cái gì sư nói tôi là đúng rồi đấy. Ông kia là ông vậy đó, do mà ông bắt đầu ông phao vu khống cho sư chuyện này chuyện kia. Bây giờ tôi giao hết cho sư. Sư có chịu nhận không? Thì ông thầy của sư ông nói, nếu mà các ngài giao cho con thì để đó thì con từ từ con làm được thì con nhờ người kia người giúp. Ông nói 3 ngày sau là ông trụ trì kia ông ra khỏi chùa. Ông bắt đầu cảm nhận. Khi mà cái vị đó xuống mà gặp mà thầy vị thiền sư là ông đó đã sợ rồi. Rồi ông hỏi thăm qua những người coi xuống nói cái gì vậy đó. Thì ông nói có một người nói rằng là cái vị mà trưởng lão đó hỏi thiền sư để tôi giao hết câu chuyện chùa, tức là tống sư ra khỏi chùa này đó, là ông xách quán đi. Lúc bây giờ tôi không làm một cái gì hết, tôi thấy nhớ rất là rõ ràng. Ông cho tôi dạy, không cho tôi trình pháp, không cho tôi gặp Phật tử nữa thì thôi, tôi đi tưới hoa, tưới nước, tôi quét nhà, 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 tôi quét n Tôi nghĩ mình càng phân bua, mình càng nói bao nhiêu là người ta sẽ nghi ngờ cho mình. Đừng nói gì hết, đừng thèm nói. Vì vậy, quý vị biết sao không? Không phải là sư Tân Bốc, cái ông thầy mà dạy của sư, nhưng mà ông nói, tôi cứ nhớ một trong trong kinh Phật có kể là luôn luôn bên cạnh Đức Phật là có những cái vị mà kêu bằng là khúc mặt khúc mày đứng sẵn đó chờ đợi đó, một dạ một chữ thiên mà thứ giữa đó. Đức Phật nói một lần, hai lần, tới lần thứ ba mà không trả lời là bị đó hâm liền á. Đức Phật là một vị mà kêu bằng là mà hoàn toàn mà một vị Phật lần á, hỏi nhà ngươi phải trả lời á. Lần thứ ngài nói lần thứ ba mà không trả lời là sấm sét đánh á, dữ vậy đó. Thì ông nói bên cạnh tôi không có vị nào hết trơn, mà tôi nghĩ ông đó lơ mơ muốn tạo ác nghiệp thì ông cũng chết rồi, nói vậy thôi. Vì vậy cái người mà họ có tu hành, họ không có nói gì nhiều. Ai muốn nói gì nói à, hư không dạ rồi cũng không thèm trả lời. Mà có một cái điều khác nữa là thầy có ngài đó còn ghê nữa. Tôi nói trời ơi, trong chùa biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra vậy chứ. Khi mà hòa thượng có nói rằng là vì Sasili là người nào sẽ tiếp nối hòa thượng để mà take care cái chùa không? Không, thầy thì trả lời không. Hòa thượng mất rồi, hòa thượng nói mấy ông 30 tuổi trên hết trơn rồi, tôi giao cái gì lo làm đi, tôi không có kêu ai tiếp nối câu chuyện này trơn. Mà ông nói rất là may đấy, ngay bây giờ tôi mới hiểu thầy tôi rất là thông minh mà rất là trí tuệ. Nếu như lúc đó mà ngài hòa thượng nói bây giờ tôi giao cái chùa cho ông này ông kia là nhất là tôi. Tại vì khi mà trước khi mà tôi ở bên cái chùa kia đó, là ngài hòa thượng nói rằng là bây giờ đó thôi, bây giờ đó ngài hòa thượng Kim Triệu bên Mỹ qua rồi cúng dường tiền thôi, bây giờ đi kiếm đất sư qua bên đó sư dạy thiền cho Phật tử, tại vì sư ở bên này sư làm không được, bên này là các vị lớn hạ không à, sư sợ tôi sư qua bên đó đi, thì giao cái phần đó cho sư đó, sư tiếp nối từ thì giúp đỡ cho bà con Phật tử tu tập. Thì ông nghĩ rằng là cái chỗ bên này là chỗ của hòa thượng cho mình để mà mình, thì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy hết. Vì vậy nếu mà hòa thượng mà chính thức mà nói rằng đó, tôi giao cái chùa này cho ông thầy này, ông thầy kia, là ông nói bây giờ tôi chết rồi, nó giết tôi rồi. Bởi vì khi mà hòa thượng mà nằm xuống á, người ta khám phá trong ở cao có tới 30 mấy 40 ngàn đô, bởi vì 30 mấy 40 ngàn đô bên điện lớn lắm, chứ phải chơi thời kỳ năm 2000 á, cái tiền đó nằm vào tay ai? Là các sư đi tìm, đi kiếm, đi lục coi thử là cái ai là người cầm giữ cái cao đó. Cuối cùng người ta khám phá không có sư nào hết trơn, mà một cái nhóm hòa thượng sắp đặt một cái nhóm Phật tử giúp ngài để giữ cái cao đó cho chùa. Điều đó có nghĩa là ngài đã thấy trước rồi, chư tăng chia rẽ nhau rất là dữ mà không có nên tin tưởng chư tăng. Thì đôi khi mình ở trong cuộc mình thấy các vị mà khi mà họ tu hành đó, họ tâm rất là sáng suốt, ngoài mặt không có nói gì hết, nhưng mà trong đó có cái sự sắp xếp hết trơn.